Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Khi các bạn đạt được thanh tịnh rồi, các bạn mặc sức lực ngáo du trong thắng cảnh tốt đẹp của trời đất đã ân ban. Biết bao nhiêu màu sắc nguy ngon hoa ngoạn mục trong tâm thức các bạn, thể hiện cái luật quân bình để các bạn tu tiên cởi mở, đi trong thực chất. Cho nên nhiều người tu tham thiền đến nhập định rồi không muốn tham gia một việc gì, chỉ muốn êm lềm để học hỏi về tâm thức và muốn sao sớm bỏ xác này sẽ trở về bên kia chung sống với huynh đệ tỷ muội, yêu thật là yêu thương, thật là thương, xây dựng cho nhau mới thấy cảnh vạn. Tại sao thế gian không có làm điều đó được? Thưa vì sự tranh chấp, vì tâm tối và không thấy rõ cái giá trị của chính họ. Nếu mỗi người hiểu được cái giá trị của chính họ là vô cùng và có quyền tận hưởng nguyên năng của trời đất, thì không có ai dạy gì mà không tu. Mà ngộ khi mà mọi người ngộ được cái phương pháp tu rồi, nắm được phương pháp, thấy rõ ta là người có khả năng đem lại sự hòa bình cho mặt đất, ta phải dày công tu học để ảnh hưởng người khác và người khác sẽ đồng ý với chúng ta. Vì con đường cứu cánh cuối cùng là phải tu mới trả hết nợ tại trần gian. Nếu các bạn không tu, không bao giờ các bạn có thể trả hết nợ các bạn đã và đang chịu từ nhiều kiếp rồi. Quý đệ tí mũi tương ngộ chung căn nhà nhưng mà không nhìn mặt nhau vì ô trượt, vì đẫm loạn và không biết cái duyên kiếp từ thiện kiếp đã đến bao lâu. Chung sống ngày trong quả địa cầu, ngày nay mới tái ngộ bằng xương bằng thịt, nhưng mà cũng không nhìn nhau trong sự thật. Chỉ có người tu thấy được, mà cũng chả dám nói với người phạm. Chỉ do thanh tịnh để tu mà thôi, và khuyên khích mọi người phải tu để đập thức. Rồi lúc ấy sức là nhìn nhau mọi chuyện trong sự thấm thía thấm thúy, huynh đệ tỷ muội thương yêu trong quả địa cầu. Có một chữ yêu không mà tất cả tôn giáo tới ngày nay thực hiện chưa được. Yêu vô cùng chấn động, yêu trong cởi mở, yêu trong cái thương nhớ vô cùng, cũng như trời Phật đã và đang thương nhớ và chờ đợi chúng ta. Làm gì có trời Phật? Trời Phật qua cơn khảo đạo đau khổ buồn bụi đủ thứ khía cạnh đã học hỏi, ngày nay mới được bừng sáng ra ở bên trên, mới chiếu cho những người tâm tối như chúng ta để biết cơ hội để tự đi tự tiến. Giác phần tranh chấp thể hiện tâm linh của cải đời đời bất diệt, thượng tận thượng tôi vô cùng. Cho nên con người tu không biết nói gì hết, chỉ học nhịn nhục. Chỉ có nhịn nhục mới thấy rõ đường đi, thiếu nhịn nhục làm sao thấy rõ đường đi. Vì cái của bạn biết, bạn không có thể nói cho người khác biết được, thì các bạn chỉ biết nhịn nhục để lo tu học thăng hoa. Đời lãnh đạo thấy cảnh thanh sạch ở bên trên là đã giải thoát, mà ta còn trần trượt lê lết ở trần gian, không hiểu cái đường lối giải thoát nằm ở đâu, đi bằng đường nào, xuất bằng nơi nào mức kiện toàn mức tiên. Cho nên chúng ta đã mượn được cái pháp pháp lý vô vi pháp học quyền vi phật pháp mở bồ đạo khải thông và lập lại trật tự khối thần kinh khối óc của chúng ta, làm pháp luân thường chuyển cũng lập lại trật tự khối thần kinh nằm ngay trong bản thể của chúng ta, và chúng ta bằng lòng lập lại trật tự, sống trong sự yêu thương cởi mở, từ trên đến dưới, từ dưới đến trên, chỉ quy một mà thôi. Lúc đó tràn đầy tình thương quý báu. Cho nên các bạn đã bỏ công cũng như là tìm hiểu cái phương pháp pháp y vô vi khoa học, nhưng mà phương pháp này là phương pháp của bạn. Bạn thực hành cứ trực lưu thanh thì các bạn sẽ gặt hái được những gì của trời Phật đã ban hành cho bạn. Bạn sẽ là thật sự được trở về nhà của bạn, sống chung hòa bình với tất cả trời Phật và không có sự chân thành. Sống trong sự thanh tịnh yêu thương thật sự, không sống trong sự mơ ảo cầu xin nữa. Khác hẳn lúc xa xưa. Khi các bạn bước được bước chân tới rồi, các bạn sẽ có một đời sống khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn. Mà cái đời sống đó là đời sống của bạn từ xa xưa, mà bạn đã bỏ từ thanh tịnh đi tới động loạn. Ngày nay gặt hái sự động loạn khổ buồn, các bạn muốn trở về với thanh tịnh là con đường cũ mà thôi. Thì các bạn thích giác mới thấy rõ là trời ơi, bao nhiêu năm tôi tha phương cầu thịnh, đi đây đi đó, làm kiếp vợ, kiếp chồng, kiếp con thu, cây cỏ đủ thứ. Ngày hôm nay tôi vẫn còn tại mặt đất này, vơ chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng, làm sao giải quyết đây? Mong được có một cái pháp. Nhưng mà ngày hôm nay pháp đã trao tay các bạn rồi, các bạn nửa tu nửa bỏ. Trong ban tin ban nghi vì ca tánh tâm tối lục căn lục trần chưa được giáo dục kỹ lưỡng, cho nên nó lúc nó tin, lúc nó nghi. Nó không chịu chuyên tâm thực hành để đi tới đích, trở về với căn bản của nó. Mình nhìn nhận cái tội trạng của nó đã làm tại thế gian này. Chưa tròn, làm một nghiêm phụ chưa tròn nghiêm phụ, làm một hiền thế chưa tròn một hiền thế, làm một hiền mẫu chưa tròn một hiền mẫu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy mình nên nhịn nhục, nên gánh vác, nên chịu đựng. Xác này là tạm, dù cái chết cứ đưa đến cũng là học hỏi mà thôi. Rồi cái sống này cũng là chỉ học hỏi mà thôi. Tại sao chúng ta lại thay đổi? Không nên thay đổi. Giữ đúng nề nếp, thăng hoa trong dũng chí, hành đạt, nhất định phải hành đạt. Tất cả những sự giả ảo ở đời không phải việc của chúng ta. Nhiều người khen các bạn đẹp, khen các bạn thông minh, khuyên rủ các bạn. Các bạn không nên cho đó là đúng. Các bạn thấy các bạn thiếu thốn trong thanh tịnh. Các bạn trở về con đường từ bi thật sự, thể hiện dân trời Phật, đem lòng thương yêu và cứu giúp. Cái điều này là điều các bạn đang cứu sống. Kể cả chồng các bạn cũng phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Con các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp, cứu giúp. Vợ các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Đó là luật của cả không vũ trụ các bạn phải làm mới đặt. Nếu các bạn chán quá, tôi chán con vợ này, tôi chán bảy con này, để tôi sống với người nào đấy. Rốt cuộc tôi là một con người bơ vơ tại trần và không có lối thoát. Luôn luôn nuôi cái bản chất tự cao, băng tin băng nghi, rồi tự hại lấy chính mình và không bao giờ tiến. Tiến tới một bước rồi lùi ba bước. Làm sao cứu mình và cứu họ? Cho nên khổ càng gia tăng khổ, đâu bao giờ tiến được.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Trong ban quán thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên
siêu?
Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm thinh cẩm củi lo tu siêu, là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa, không có mùa thu mùa hè nữa, chỉ biết tu mà thôi. Con thấy không? Đạt tình siêu. Cái tình này là cái tình giải thoát, tình sống động, tình vô cùng. Bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của trần gian nữa. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm, có tan vỡ mới có cơ hội đi tu. Có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục, mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Con xin mời bác Trần Thị Tân.
Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Kính thưa thầy, năm 1981 thầy cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không được hiểu chưa nào. Xin thầy giảng cho con. Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về.
Đó.
Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình, sinh ra hồi đẻ ra đó. Trong cái quan thông có hát: xem con bơ vơ khóc lóc, khóc rồi lại khóc thêm. Thấy không? Trong lúc gian trần. Nhưng cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn. Cái điển là cái hồn đó. Nó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tim bộ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về. Có đường lối đi rồi. Không phải đi dưới bàn chân, và không có đi dưới lỗ rúng, không có bước trong cái gan nữa. Đi ngay trung tim bộ đạo mà đi. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật là để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chọc phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Thầy cho con hỏi thêm, khi con thiền á, mà con trụ ở chỗ trung tâm chân mày, thì con thấy ánh sáng như là nhiều thứ màu sắc nó từ trong nó lơ ra, nhỏ dần nó sáng, con chịu không nổi, con nhắm mắt. Rồi đến khi con thiền á, con thấy tới lúc ánh sáng ra là con sợ.
Cứ giật ngó thẳng nó đi, cái cơ hội mà.
Chói quá.
Cứ giật chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình, hồn linh là luồng điển đó. Nhưng cho nó ra.
Dạ, một lần con cũng trụ dưới chân mày, con nhìn thấy ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo, xong nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con cũng nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn để cho nó đi, đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt một lần, nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu biết hết á. Cái hộp sáng đó nó biết hết á. Đó là cái hồn linh đó. Cái phần hồn.
Còn đến khi mà con trụ trên đỉnh đầu
là cái điển đó,
thì con chỉ thấy tê hay là nặng nhẹ trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến bò, có khi như là kiến cắn. Mà nếu như con lúc bây giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng, nhìn nó tối luôn. Nó có phải là tại con
nó tối hù? Cái đó là một chuyện, nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vì cái sáng của mặt trời này này, thấy nó sáng dữ không? Nhưng mà trên mặt trời nó thanh, mà nó sáng hơn mặt trời nữa. Hiểu chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt, màu này là trượt, không có thanh đâu. Thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy cái gì hết. Mà lên thấy Phật, mà ban đầu thì thấy đẹp này kia cái nọ, sau này thấy tới hắc bì Phật, lúc đó mới là chánh Phật, Phật tổ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình ta mong muốn như sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tim bộ đạo. Và những cái gì ánh sáng thấy cứ giữ ngay trung tim mà nhìn. Đó là đã có kết quả rồi. Cái giữ đó là trì niệm Phật đi, hay là tưởng nhớ Phật, xin đảnh lễ Phật, thì nó nhẹ đạo ốc, chứ không có cái gì.
Thầy, giờ con thiệt thì con trụ cho đỉnh đầu hay là trụ
trụ đỉnh đầu?
Trụ đỉnh đầu.
Mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Yeah.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây làm chi?
Yeah.
Ngó ngay ở đây mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật trên đỉnh đầu. Yeah. Là đủ rồi.
Dạ. Yeah. Xin cảm ơn thầy.
Yeah.
Xin mời anh Khổng Trung Huyến.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cách đây 4 năm thì sau những bài học về khổ nhục mà thầy đã cho con được học và con thức tánh. Thưa thầy, con có gia đình nhưng mà sau cái cơn khảo đảo và cách đây coi như 4 năm thì hiện nay con đã sống một mình. Nhưng cái vấn đề dục ban ngày thì có thể con kiểm soát thấy được, thì kiểm soát được. Nhưng mà trong những giấc ngủ ban đêm thì thường con bị, vì con mong mình giữ, tức là mình giữ cái tịnh thì mình có thể chuyển tu tập thì nó mới tiến được. Bởi thế nên con có ý nghĩ là con có thể là con ngủ ngồi, đó là trường hợp của con, có được hay không?
Cái đó ngủ ngồi phải ngủ ngay ngắn chứ không phải ngủ giữa. Muốn ngủ ngồi thì ngủ ngay một vị Phật, được bao nhiêu phút dỗ nó kêu ngủ đi, ngủ đi. Ngủ ngay ngắn như vậy thì nó gục đầu xuống chút không sao. Nhưng mà phải ngồi ngay ngắn chứ đừng có ỷ lại nó cái ghế. Ví dụ trước tôi ngủ ngồi thì tôi ngồi trên cái ghế đậu, và trong đó cũng sợ lục căn lục trần nó nói, người ta té một cái bể đầu tôi tự nhiên tôi đi chết bỏ. Bởi vì mình muốn giải thoát mà. Tôi ngồi trên cái ghế đậu đó mà ngồi một thờ là 3 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy dòm thấy ghế, thờ mình ngồi trên ghế nhưng mà không té. Cho nên mình thấy rằng cái ý chí của mình là vô cùng. Mà con người nó nhẹ chứ nó không có nặng đâu. Khi mà được nhẹ như vậy nó rút cái bộ đầu mình ngồi 3 tiếng đồng hồ không có nhích. Mà có cái ghế như đó trước khi ngồi vô mình đã thấy rằng hết cục cửa là té bể đầu thì dưới này nó cũng khôn lắm. Ngồi nó không dám cục cửa nữa, nó còn ngồi chỉnh tề nữa, nó không rớt. Mà vô ngồi cái ghế niệm là nó có chuyện. Thế thành ra tôi bắt ngồi ghế đẩu, ghế ba chân nữa, cục cửa té chết. Là nó sợ, nó cũng khôn, cái vía nó khôn lắm. Nó 3 tiếng hồ mà tôi thấy còn nguyên. Chứ đáng lẽ té bể đầu à, té xuống đất xi măng mà, Việt Nam đâu có cái này. Đất xi măng, té bể đầu. Cho nên cái đó là hoàn toàn do ý chí của hành giả mà thôi. Đó, cái ý chí mình cương quyết và mình thấy rằng phần điển là chánh, tôi có giải thoát chết đi nữa, tôi không có sao, tôi giữ cái điển, không sao. Có nhiều người cũng học tôi, mà té, té dập mặt, bầm mặt cũng có nữa. Vì nó chưa có trình độ, nó bắt chước ẩu mà nó không có cái ý chí mạnh. Có trình độ ý chí mạnh nên ngồi thử thì thấy. Khi nhắm mắt rồi á, tôi mở mắt á, mình thấy đâu có 15 phút mà dồn đồng hồ đã 3 tiếng rồi. Mình cảm thấy mới có 15 phút à. Mà muốn ngồi nữa, mà trong đó nó đã 3 tiếng rồi. Cái lúc đó mới ngồi được.
Thưa thầy, xin thầy trả lời cho con một câu. Là khi con nghe thầy, con cho biết. Là khi mình quen một người nữ, thì mình chỉ chuốc lấy cái khổ của người ta mà thôi.
Đâu có phải chuốc lấy cái khổ, mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ và họ soi sáng lấy họ thắp đèn lòng để họ tự đi. Chứ mình đừng có nói tôi tu hành, tôi không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời, đi truyền đạo, truyền thét lấy người ta luôn. Cái đó là cái tội ở địa ngục, nó cho sẵn cái ghế rồi, không được. Cái đó là kêu mà lấy đạo tạo đời. Đó là rước sóng gió đó. Lấy đạo tạo đời mà tự rước sóng gió. Hồn là khác, xác là khác. Mà mình đi mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu mà mình không chịu tu, rồi mình đi lấy cái gì? Lấy cái xác. Mình đi rước sóng gió thôi. Ngu chưa? Tại nó những người đó mà nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp đó mà làm cho nó mê rồi nó phải đi lấy, là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì cái xác thân là tạo sống sông mê, cái hồn mới là chánh. Hồn là khác, còn xác là nó chỉ tạo sống sông mê mà thôi. Cái người trắng nè, người đen nè, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, vậy đó. Người thích cái bộ đi đó, nó tạo cái sống sông mê cho người thế gian mà thôi. Cho mình đi truyền pháp, mình đừng có nhìn cái bên ngoài. Mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần điển mình mới truyền pháp, mình nhìn ra bên trong, giúp cái phần hồn của họ, thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn của họ, còn hay hơn nữa họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ tạo sống sống mê, rồi ghen ghét, rồi chém giết lẫn nhau, có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích, rồi đây rồi nó gây gỗ chém giết nhau, khổ tâm vô cùng. Mình chuốc lấy cái nạn, không nên lấy đạo tạo đời. Rồi nếu tôi đi truyền pháp cho người đó rồi, làm sao tôi tán cho nó nghe liền, tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe liền, nhưng mà âm phủ ghi sổ rồi. À, mày tán một chục lần mà xíu nó quánh một chục roi chạy xịt máu luôn, khổ lắm á. Thử tán đi, để bữa sau xuống sẽ biết. Cắt lưỡi luôn á, cắt lưỡi vô một ngày ba lần nữa, ngồi đó khóc á, nó dốc bị cắt lưỡi, cho uống nước tiểu cho biết. Dữ lắm á, ở dưới người ta trị như vậy đó, nhưng mà người ta còn không chừa. Cho nên nhiều người xem địa ngục du ký chút chà gốm quá, rùng rợn quá, cái này tôi có phần, rồi giờ làm sao đây? Sợ, chú nào chú nấy tội dãy đầy hết rồi, tôi cũng có tội, nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến là không tội. Phải trở về với chính mình mới là không tội. Chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất, lợi dụng cái đạo mà đi lấy vợ lấy chồng người ta là cái đó nguy hiểm vô cùng.
Xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Kính thưa thầy, con có nghe thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thưa thầy có đúng như vậy không?
Tại vì, đúng. Con thầy... nó trên 15 tuổi nó tốt hơn. Yeah. Mà có nhiều đứa căn cơ nó tu nhiều kiếp, bây giờ có bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Có đứa tu mới ra đời đi lĩnh chứng mà nó ngồi nó cũng làm. Nó cứ tu từ 2 tuổi nó tu luôn à. Nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi. Nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu nó không thèm ăn cơm với thịt nữa. Có năn nỉ cách mấy cũng ăn cơm xì dầu không? Cũng có nữa.
Yeah.
Vì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ phải sống chung. Thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh. Rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó. Bởi vì vốn của nó là thở bụng. Nó ra đời nó thở bụng. Rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh để nhắc cho nó. À, chiếu minh nó làm được mình chỉ cho cái sơ hồn cho nó tập trung. Nó bớt nóng tánh rồi nó học hỏi giỏi hơn. Thấy không? À, nó phải đóng góp với xã hội. À, nó có sơ hồn, có chiếu minh cũng được rồi.
Dạ thưa thầy, như vậy là ba đứa con nó thiền từ khoảng cỡ hơn 2 năm nay.
Ừ.
Như vậy thì thưa thầy có thể là cho nó ngưng thiền hay là tiếp tục thiền?
Nó thiền mà nó thích thì mới được. Còn dạ, bắt buộc không nên.
Con thấy chúng nó thích thiền.
À, nó thích thì được, còn nó bắt buộc nó là chỉ giúp cho nó chiếu minh và sơ hồn thôi. Để cho nó có sức khỏe và nó học giỏi hơn mấy đứa kia. Chứ còn cái tu mà đừng có ép, cái ngồi thiền nó đừng có ép. Hả? Nó không thích thôi, kêu nó xả, đừng có thiền.
Yeah.
Hả?
Yeah.
Nó lớn tuổi, nó ý thức được, nó mới ngồi thiền. Yeah.
Mẹ ơi, con đã nhận lời mẹ khuyên, mẹ dạy con nguyện lo bề tu luyện, thương cha lại yêu quý mẹ suốt đời, một lòng giữ đạo hành trình con còn thi dự, kiếp này thực tâm tiến dần nhiều đắng cay, con cần nhân nay tìm đường nay dần xa cha mẹ đạo đời gánh nặng hai vai, tự hành không loạn tầm nguyên, đến nay có thay đổi sao, thức thời không còn si mê cảm giao, mẹ về bên con chẳng còn lo sợ ngu muội, dìu con thẳng đường tiên tu cảm thân thiên địa hỗ trợ, bền tâm ý tôn lý chân hồi sinh tự tâm hồn âm êm. Mẹ ơi, cảm nhận con say từ đại tử thức, nên đêm con nhớ thương mẹ mà lệ cha. Một mình con tu luyện đêm ngày. Bạn ơn từ điển huynh đệ táo cùng, cùng chúng học hỏi nơi thầy giảng quy tam bảo nơi này để tu, chẳng còn lý luận tiền xu dép mấy giữa khỏi cõi đời âm u. Hợp thời học thanh minh trường quân bình tử
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.